Long huyết chiến thần, chương 292. Hỏa luyện tinh, góc truyện audio.com. Linh Thanh, có một ngày ta sẽ dẫn Linh Hy xuất hiện ở trước mặt người. Long thần âm thầm thề. Rất nhanh, một canh giờ qua đi, lúc này Long thần đã đứng dậy bởi vì hắn biết đã có người đến. Lúc này, cửa viện đã bị đẩy ra có hai người tới, người đi đầu là một lão nhân tóc bạc mặc y phục màu đen chính là Nhan lão đi theo cửu hoàng tử mà một người khác đương nhiên là thống lĩnh đệ thất. Long thần, không nghĩ tới người thật sự còn sống cũng đã gần 20 ngày rồi, ngươi không tới hoàng thành điện hạ cũng đã nghĩ người chết mất rồi. Trong ngôn từ Nhan lão có chút kinh ngạc cũng có chút ít trách cứ. Xin lỗi, Nhan lão, bởi vì chuyện tu luyện cho nên ta chậm trễ mất mấy ngày. Long thần nói, nghe được hai chữ tu luyện, Nhan lão đánh giá Long thần một hồi, gật đầu nói. Thế nhưng, hẳn là tiến đến thiên hà cảnh nhị trọng rồi. Tốc độ tiến triển của ngươi đã muốn vượt qua đại đa số thiên tài hoàng thành rồi đó, điện hạ rất coi trọng ngươi, ngươi không nên làm hắn thất vọng là được. Hiện tại hắn đang chờ người ở Ngọc Thân Vương phủ, ta dẫn người trở về. Tạ ơn Nhan lão, Long thần chắp chắp tay. Linh Hy cô nương cũng không có chuyện gì, rất tốt, nhìn thấy các ngươi điện hạ sẽ rất vui vẻ. Thật là xin lỗi đã để cho điện hạ lo lắng rồi. Sau khi trở lại ta liền hướng hắn xin tội, Long thần nghiêm mặt nói. Thế nhưng, trong lòng hắn nghĩ đến câu nói kia của Nhan lão, Long thần là tiên cảnh thần vệ mà Linh Hy căn bản là không quan hệ lông lá gì với cửu hoàng tử quan tâm Linh Hy làm cái gì chứ? Trong lòng Long thần âm thầm cảnh giác. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cho dù là núi đao biển lửa vì cửu thiên tiên linh quả ta cũng vì nó mà xông xáo. Long thần âm thầm suy nghĩ tại trong lòng, Nhan lão và Long thần nói chuyện với nhau thống lĩnh đệ thất đều thu vào trong mắt, đến lúc này hắn hoàn toàn xác nhận Long thần nói là sự thật, hơn nữa từ trong lòng nói còn có thể thấy được cửu hoàng tử dường như coi trọng Long thần có thực lực thiên hà cảnh nhị trọng, nói thật dưới trướng cửu hoàng tử căn bản không tính là cao, thậm chí có điểm thấp, đó chính là tiềm lực của Long thần đã chinh phục cửu hoàng tử. Tại Nguyên Linh Thành xa xôi, vẫn còn có tiềm lực như thế thật sự để cho thống lĩnh đệ thất có chút khiếp sợ. Hắn âm thầm nhớ kỹ người tên Long Thần này. Đi theo Nhan lão, Long Thần bước lên một cỗ xe ngựa hào nhoáng, xe ngựa này trực tiếp được yêu thú kéo, tốc độ của yêu thú này cực nhanh vô cùng, trọng yếu hơn là bọn chúng rất thông tuệ, mặc dù đang đi lại ở trên đường cái cũng không gây ra nhiễu loạn gì. Điện hạ tại năm 11 tuổi, bởi vì tại văn khảo và võ khảo vô cùng chắc tuyệt được bệ hạ trực tiếp phong làm Ngọc Thân Vương cho nên không ở lại Hoàng Cung. Tại bên ngoài Hoàng Cung, có một địa phương rất nhiều phủ đệ còn muốn hùng vĩ hơn so với Ngọc Hoàng Cung, được gọi là Ngọc Thân Vương Phủ, đây chính là địa phương mà bình thường điện hạ xử lý vụ việc. Điện hạ học thức uyên bác, kiến thức không ngắn, hơn nữa thiên phú chiến đấu không thấp, trong 2 năm qua hơi được bệ hạ coi trọng, nhân khí càng ngày càng cao, đó chính là khí thế cầu vồng. Nếu không phải danh tiếng cửu hoàng tử càng lúc càng lớn, người tiên ma cung lần trước làm sao mà nhìn chằm chằm điện hạ động thủ trước mặt hoàng thành. Nhan lão có chút tự hào nói. Nhan lão, ám sát lần đó kết quả như thế nào? Long thần, góc truyện audio.com, nhớ kỹ lời Nhan lão nói, sau đó hỏi. Tặc tử kia là thiên hà cảnh thất trọng, coi như tại trong hoàng thành cao thủ bực này cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên ta cùng với điện hạ cũng không địch lại, chỉ có chạy về hoàng thành đế cho mấy vị đại thống lĩnh trong thủ vệ thành giết chết hắn. Nhan lão nói, Nhan lão, tiên ma cung kia là thế lực gì vậy, làm sao dám đối kháng với hoàng tộc? Long thần nắm chặt cơ hội hỏi. Tiên ma cung, đây là thế lực đối địch lớn nhất hoàng tộc, mắt nhìn chằm chằm vào sự thống trị hoàng tộc, thế lực của nó trải rộng khắp cả Thương Ương quốc, trong đó có không ít cường giả, đó là một thế lực duy nhất khiến hoàng tộc kiêng kỵ, ta chỉ nghe nói tổng bộ của bọn chúng là ở phía tây hoàng thành ở trên đế ma son dị thường hiếm, chờ hoàng tộc phải ra cao thủ tiêu diệt không chỉ một lần, thế nhưng mỗi lần đều nhận thất bại mà trở về, cũng không phải nói tiên ma cung mạnh mẽ bực nào, chỉ là bọn hắn chiếm cứ ưu thế địa hình mà thôi. Nhan lão ngưng trọng nói. Nhan lão là người trong hoàng tộc, nói chuyện đều duy trì tôn nghiêm hoàng tộc, vì thế hơi chút thổi phồng hoàng tộc, Long thần hơi chút suy tư đại khái có thể hiểu được thiên ma cung tuyệt đối có lực lượng chống lại hoàng tộc. Sau này gặp phải người thiên ma cung, cẩn thận một chút, bọn họ đều là hạng người lòng dạ độc ác, là vì đạt mục đích mà bất cứ thủ đoạn này. Nếu như người gặp phải bọn họ cũng không khác gì dê vào miệng cọp. Nhan lão thản nhiên nói, Long thần ừ một tiếng gật đầu từ chối cho ý kiến. Hoàng thành này, đối với ta mà nói cũng không khác gì một cái hang sói. Tổng có một ngày ta sẽ đem sói trong này biến thành côn trùng bị ta dẫm dưới chân là được. Long thần nắm chặt quả đấm, thầm nói. Trong nháy mắt bọn họ đã đến Ngọc Thân Vương Phủ. Long thần ngẩng đầu, có chút rung động, hoàng tộc quả nhiên là hoàng tộc, quy mô của Ngọc Thân Vương Phủ này so với Ngọc Hoàng Cung được Nguyên Linh Thành dựng lên còn muốn rộng rãi hơn nhiều lắm. Chỉ một cái cửa thôi mà đặt hai con sư tử bằng đá to tướng toát ra hơi thở trầm trọng mà sắc bén làm cho người nhẹ dạ không dám đến gần. Sư tử đá này được thiên hà tinh thạch đúc thành, nếu không tới thần đan cảnh mà đến gần rất dễ dàng bị phong mang toát ra kia chém thương đầy mình, cho nên ta đề nghị người cần phải bảo vệ Linh Hy cô nương. Nhàn lão giải thích, ngay cả sư tử bằng đá ở cửa cũng khiến cho người từ thần đan cảnh trở xuống phải chùn bước, uy nghiêm của hoàng tộc cứ như vậy bày ở trước mặt long thần. Đi theo ta vào thôi, điện hạ đang chờ ngươi. Sau khi đi vào Ngọc Thân Vương phủ, Long Thần mới chính thức thấy được khí phái quý tộc hoàng thành, kiến trúc kia cùng với hoa hoa cỏ cỏ Nguyên Linh thành tuyệt đối không ở cùng một cấp bậc. Nhàn lão tại Ngọc Thân Vương phủ có thân phận không thấp, nha hoàn và hộ vệ chung quanh thấy nhàn lão mang theo một vị thiếu niên xa lạ đi vào vội vã nhìn Long Thần, đợi Long Thần đi rồi lúc này mới lén lút chỉ chỗ thảo luận một chút về tướng mạo Long Thần, vân và vân. Thế nhưng cũng không có để ý đến cái gì, Ngọc Thân Vương phủ một ngày đều có người bái phỏng, chẳng qua là người được nhan lão nghênh đón mang vào thì không nhiều. Điện hạ tại thư phòng của hắn chờ người đó, nhan lão mặt không chút thay đổi chỉ một cái phương hướng, sau đó mang Long Thần đi tới đó, dọc theo đường đi hắn không nói nói gì cũng chỉ nhìn Linh Hy mấy lần trong. Góc truyện audio.com, đôi mắt lưu động quang mang không rõ. Sau khi đi vào Ngọc Thân Vương phủ, Long Thần cảm giác được nhiệt độ chung quanh tựa hồ cao hơn bên ngoài một chút, trong không khí lưu động một cô lực lượng ẩm áp, dưới lực lượng dễ chịu này cái lạnh mùa xuân tựa hồ hoàn toàn biến mất. Hô hấp lấy không khí ở nơi này, Long Thần cảm giác được cả người thư sướng. Là vật gì đưa đến tình trạng này vậy? Tại sao tại trong hoàn cảnh như vậy người bình thường ít nhất cũng có thể sống thêm mấy năm? Long Thần cẩn thận dò xét chung quanh. Linh Hy bây giờ là người phàm, ấm áp chung quanh nàng có thể cảm thụ càng thêm nhiều, nàng kiến thức không cạn liền nói cho Long Thần. Hắn là bảo vật hỏa thuộc tỉnh Dương Cương, có tác dụng xua tan cái lạnh, đồng thời tu luyện tại chung quanh bảo vật này cũng sẽ làm ít công to. Thì ra là như vậy, không biết có hữu dụng đối với tiểu lang hay không? Long Thần thấp giọng nói, thấy Long Thần nhìn chung quanh, nhàn lão lúc này mới quay đầu lại, hỏi. Người cảm giác được chung quanh đây có điều gì không giống sao? Long Thần gật đầu, người lần đầu tiên tôi Ngọc Thân Vương phủ cũng sẽ có cảm giác như thế, chờ lát nữa người có thể nhìn thấy được đồ mà người nghĩ tới. Nhàn lão có chút tự hào nói, không biết là vật gì? Long Thần thử thăm dò hỏi, đây cũng không phải là bí mật gì, điện hạ tại trong thời gian trưởng thành kiếm hoàng bệ hạ đã ban cho hắn 10 viên hỏa luyện tinh, hỏa luyện tinh là tinh hoa địa hỏa khó gặp được, tồn tại chỗ sâu nhất dung nham dưới lòng đất, muốn tìm được một viên cũng là khó như lên trời vậy. Có thể thấy được kiểm hoàng bệ hạ đối với cửu hoàng tử vẫn là vô cùng coi trọng. Nhàn lão cười nhạt nói, kiếm hoàng chính là hoàng đế lúc này của Thương Ương quốc, bởi vì thành tựu chắc tuyệt trên kiếm đạo cho nên mới được tôn xưng là kiếm hoàng, kỳ thiên cứu thế. Long Thần biết sở dĩ hoàng tộc lợi hại như vậy, hùng bá Thương Ương quốc đều có liên quan đến hệ thống tu luyện vô cùng trọng yếu của bọn hắn. Tại Thương Ương quốc tổng cộng có 3 loại võ giả chủ lưu, thường thấy nhất chính là võ giả bình thường, mặt khác còn có thủ võ giả, thủ hồn điện Nguyên Linh thành đại đa số là thủ võ giả. Mà một loại võ giả cuối cùng, tên của nó được gọi là binh võ giả. Về binh võ giả, Long Thần chỉ nghe qua tên thôi chứ chưa chấn chỉnh nhìn thấy qua binh võ giả. Tương truyền, tại trong chiến đấu đồng cấp thủ võ giả ưu việt hơn võ giả bình thường, mà binh võ giả lại muốn ưu việt hơn thủ võ giả, nếu như không tỉnh Long Thần là loại long võ giả kể thừa tinh huyết truyền thừa. Long tộc thì binh võ giả trong võ giả bình thường trên lý luận là tồn tại cương đại nhất. Thú võ giả cần thiên phù, mà sinh võ giả thì càng cần thiên phú hơn, đó chính là đan điền nhất hồn, hồn phách con người cũng được phân chia, có thể chia thành 3 hồn 7 vía, mà binh võ giả từ khi ra đời, trong đan điền nhiều hơn một hồn, đây chính là đan điền nhất hồn, cũng được gọi là linh hồn. Võ giả cổ binh hồn có thể dung nhập binh tưởng hơn vào trong binh khí của mình, cứ như vậy trên căn bản vũ khí kia liền trở thành một phần thân thể, bởi vậy có thể phát huy ra lực chiến đấu càng thêm cường hãn. Thậm chí, binh võ giả còn có thật nhiều những từ thần diệu khác, chẳng qua Long Thần lúc này còn không biết mà thôi. Một số binh võ giả, suốt đời chỉ dùng một thanh binh khí, nhưng mà binh khí theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ mà càng thêm. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ nếu như chủ nhân đạt tới trình độ lực lượng cực cao, cho dù là binh khí bình thường cũng có khả năng biến thành thần binh chân chính. Thậm chí, rất nhiều thần binh đều là sinh võ giả trực tiếp dùng binh hồn của mình để dựng dưỡng mà ra đời. Mà theo Long Thần biết, hoàng tộc Thương Ương quốc chính là gia tộc binh võ giả điển hình, hơn nữa mọi người trong tộc đều sử dụng kiếm có đầy đủ và phong phú về truyền thừa kiếm đạo. Thuộc về binh võ giả, đứng đầu là kiếm võ giả dòng chính. Hoàng thành hoàng đế càng trực tiếp được xưng là kiểm hoàng. 10 viên hỏa luyện tinh, 9 viên trong đó được bệ hạ dùng để chế tạo cho điện hạ một thanh thần kiếm địa giai cao đẳng. Đây là bội kiếm hiện giờ của điện hạ. Thanh thần kiếm này được đính 9 viên hỏa luyện tinh kia nên điện hạ mới có thể đối kháng với cường giả thiên hà cảnh thất trọng đó. Nhan lão có chút cảm khái nói. Từ trong lời nói Nhan lão, Long thần chiếm được một chút tin tức hữu dụng, nói thí dụ như thực lực của cửu hoàng tử Lâm Thương Thiên là thiên hà cảnh lục trọng, hơn nữa còn có thần kiếm địa giai cao đẳng. Phải biết rằng, cho dù là thanh long chiến kích chỉ mới là địa giai trung đẳng thôi. Thực lực thiên hà cảnh lục trọng hơn nữa có thần kiếm địa giai cao đẳng, Long thần lúc này chỉ có thể làm chân chạy cho cửu hoàng tử. Nhưng mà cái này thì như thế nào? Long thần trong lòng không sợ hãi. Nhan lão, ý của người nói là một lát nữa ta có thể thấy được một viên hỏa luyện tinh cuối cùng. Long thần thử dò xét hỏi. Hiện tại người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Nhan lão thản nhiên nói. Long thần ngẩng đầu lên, phía trước là một gian kiến trúc chiếm diện tích rộng lớn, đoán chừng chính là thư phòng của cửu hoàng tử. Ở trên một thư phòng nơi đó tại một cái nóc nhà cao nhất trong đó, khi nhìn thấy được chỗ này Long thần cảm giác chói mắt, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, thế nhưng hắn biết mình đã nhìn thấy cái gì. Và cũng giống như trong tưởng tượng của hắn, đây là một hạt châu lớn nhỏ bằng nắm tay phát ra quang mang rừng rực để cho trong mắt khó thể có thể nhìn thắng Long thần một điểm cũng không nhìn thấy hình dáng của hỏa luyện tinh, trong lòng cũng có nắm chắc ít nhất lần sau gặp phải ở chỗ khác hắn có thể nhận ra được. Ngọc thân vương phủ, có hỏa luyện tinh bao phủ nơi này, tà ma bất xâm, quỷ hồn không nhiều, dương khi nghiêm nghị, nha hoàn tạp dịch quý phủ căn bản là không sợ hãi âm hàn, thậm chí hỏa luyện tinh có thể dẫn động hóa năng lượng trong không khí để cho việc tu luyện của chúng ta làm ít công to. Nhan lão nói, khi nhìn thấy hỏa luyện tinh này, ánh mắt của tiểu lang bộc phát ra một đạo quang mang cực nóng. Long thần một bên nghe Nhan lão nói chuyện cũng đã nhìn thấy ánh mắt tiểu lang, hắn biết hỏa luyện tinh này tất nhiên tương đương với bát chảo hỏa ly mang đến cho tiểu lang thiên đại chỗ tốt. Long thần chính thức cảm giác được sự nghịch thiên của phệ nhật yêu lang, hắn dọc theo đường đi đi tới liền đi tìm đồ vật thích hợp cho phệ nhật yêu lang, yêu thủ nội đan còn có hỏa luyện tinh. Hơn nữa sau này sẽ gặp được nhiều hơn, nếu như phệ nhật yêu lang những đồ vật này biết rõ thực lực tiến triển càng lúc càng nhanh, thậm chí mang đến rất nhiều chỗ tốt cho Long thần. Tiểu lang, chớ lộn xộn, bây giờ không phải lúc, Long thần thấp giọng nói với tiểu lang, trong thân thể phệ nhật yêu lang cất giấu linh hồn mặc tiểu lang gặp phải chuyện gì. gocchuyenaudio.com, nên làm như thế thì tiểu lang rất rõ ràng, đây là đồ vật mà Long thần tạm thời không có năng lực lấy đi, hắn cũng chỉ có thể biết điều ngây ngốc mà thôi. Cách chương.